Bất hủ phàm nhân, chương 1089, bỉ ngạn hoa vỡ, cường giả đã tới. Góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn Khổ Tâm Nhân, hắn không có mạnh mẽ trao đổi. Hắn khẳng định đối phương sau cùng nhất định phải chủ động hướng hắn trao đổi, hắn cũng không tin Khổ Tâm Nhân cường giả như vậy, cam nguyện như vậy ngồi chơ mà vong. Khổ Tâm Nhân rốt cục hạ quyết tâm, lại đem Tuế Nguyệt bàn đi lên trước đưa một đoạn nữa, đồng thời một thanh đã bắt qua Cực Băng Thiên Trúc trong tay Mạc Vô Kỵ. Tại thời điểm Khổ Tâm Nhân bắt được Cực Băng Thiên Trúc, Mạc Vô Kỵ cũng là nắm lấy Tuế Nguyệt bàn, đi theo đem Tuế Nguyệt bàn ném vào phàm nhân giới. Hắn há có thể không cảm giác được Khổ Tâm Nhân sát tâm, bất quá hắn nếu có dũng khí tới nơi này, cũng không sợ hãi Khổ Tâm Nhân. Một khi Khổ Tâm Nhân dám động thủ, vậy cũng chớ trách hắn cả mặt mũi Khổ Thái cũng không cho. Hắc Ám Đạo Quân Khổ Tâm Nhân giàu gì cũng là một cái đạo quân bài vị, tại Mạc Vô Kỵ thu hồi Tuế Nguyệt bàn về sau, hắn ngược lại là thở dài một hơi thật dài. Vô số năm qua Tuế Nguyệt bàn cho hắn vinh quang, cũng cho hắn cực khổ. Nếu như không có Tuế Nguyệt bàn, hắn có thể rơi cho tới tình trạng hôm nay sao? Lần giao dịch này chúng ta đều rất hài lòng, đã như vậy ta liền cáo từ. Mạc Vô Kỵ ôm quyền, muốn rời khỏi phòng trúc. Khổ Tâm Nhân gật gật đầu nói, tu vi của ngươi hẳn là còn mới thần vương sơ kỳ sao? Ngươi một cái thần vương sơ kỳ, có dũng khí mang theo loại bảo vật này đến cùng ta? Khổ Tâm Nhân giao dịch coi như là có đảm lược. Ngươi không sợ ta xuất thủ đoạt vật của ngươi sao? Mạc Vô Kỵ cười ha ha. Ngươi hẳn là may mắn ngươi không hề động tay, nếu không, thế giới này sẽ không còn có Hắc Ám Đạo Quân. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất mà Hắc Ám Đạo Quân không gian chung quanh bỗng nhiên giam cầm lại. Khổ Tâm Nhân sắc mặt đại biến, liền muốn đứng lên, hắn phát hiện mình hoàn toàn bị hư không trận văn phong tỏa. Đang ở khi hắn muốn xé mở phong tỏa trận văn, thanh âm Mạc Vô Kỵ truyền đến. Khổ Tâm Nhân tiền bối, xem tại một cái cố nhân phân thượng, ta ngày hôm nay cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi nhìn vạn đừng lại đến đánh chủ ý Tuế Nguyệt bàn của ta, tính khí của ta cũng không tốt. Khổ Tâm Nhân hoảng sợ nhìn địa phương Mạc Vô Kỵ biến mất, phía sau rịn ra một phần mồ hôi lạnh. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ hắn thủy chung giam khống, lúc nào Mạc Vô Kỵ tại chung quanh hắn bố trí ra hư không khốn sát trận, hắn cư nhiên nửa điểm cũng không biết. Vừa rồi hắn đích xác là có thể trong nháy mắt xé mở khốn sát trận văn, thế nhưng đối với cường giả mà nói, ngay lập tức có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Người tuổi trẻ bây giờ thế nào mạnh mẽ như vậy? Khổ Tâm Nhân nghĩ tới đây, vui sướng vừa rồi đạt được Cực Băng Thiên Trúc cùng Hồng Mông Sinh Tức gần khôi phục thực lực đột ngột biến mất vô tung vô ảnh. Chính là lòng tin chuẩn bị khôi phục thực lực đi đem Tuế Nguyệt bàn đoạt lại đã dao động. Mạc Vô Kỵ đoán không có sai, Khổ Tâm Nhân đích thật là dự định tại thực lực toàn bộ khôi phục về sau tiêu diệt Mạc Vô Kỵ, đoạt lại Tuế Nguyệt bàn thuộc về hắn. Về phần Tuế Nguyệt bàn là hắn trao đổi cho Mạc Vô Kỵ, ha ha, Mạc Vô Kỵ lại là vật gì? Dám cùng hắn Hắc Ám Đạo Quân trao đổi bảo vật, Mạc Vô Kỵ khẳng định Khổ Tâm Nhân không cam lòng Tuế Nguyệt bàn bị hắn mang đi, những lão gia hỏa này không có một cái nào hiền lành, Mạc Vô Kỵ sớm rõ ràng. Cho nên hắn trước khi đi trước cảnh cáo. Góc truyện audio.com, một fan Khổ Tâm Nhân, chính là muốn Khổ Tâm Nhân trong lòng có kiêng kỵ trước khi thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục không dám đi tìm hắn. Chờ Khổ Tâm Nhân thực lực hoàn toàn khôi phục hắn tin tưởng mình cũng không sợ hãi Khổ Tâm Nhân. Đạt được Tuế Nguyệt bàn về sau, Mạc Vô Kỵ không có lại ở lại thần khế chi địa, hắn phương hướng cực kỳ minh xác xông về tiến vào thần khế chi địa trận môn phương vị. Thần khế chi địa rất lớn, cả Khổ Tâm Nhân cường giả loại này cũng bị đại thánh nhân Mân Nguyên buộc núp ở một góc vắng vẻ, hắn càng là không dám gióng trống khua chiêng ở chỗ này tu luyện. Vô luận thực lực của Mân Nguyên làm sao, tên này dám cùng thánh nhân lật mánh khóe, thậm chí cướp đoạt thánh nhân bài vị cũng không là một người hiền lành, cũng sẽ không là một tên gia hỏa đơn giản. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ lần nữa đi tới thần khế chi địa tiến vào trận môn. Nơi này người bảo vệ thay đổi càng nhiều, bất quá Mạc Vô Kỵ vui mừng không sợ. Trước đây cùng Khôn Huẩn lúc tiến vào, hắn cũng không có cầm ra bản thân toàn bộ bản lĩnh. Hạ xuống rơi vào bên ngoài trận môn, Mạc Vô Kỵ hóa thân thành một đoạn cây khô, đồng thời hắn chữ thần lạc thần niệm bắt đầu xây dựng phòng ngự trận văn. Một ngày về sau, Mạc Vô Kỵ trực tiếp lắc mình ra, Côn Ngô kiếm hóa thành một đạo xé rách kiếm quang đánh về phía sóng gợn trận môn. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ đánh về phía sóng gợn trận môn đồng thời, hơn 10 cường giả chen chúc lấy xông về Mạc Vô Kỵ. Đồng thời, không gian Mạc Vô Kỵ tới được tất cả đều bị phong tỏa. Chỉ cần bọn họ có thể cuốn lấy Mạc Vô Kỵ, không cho Mạc Vô Kỵ rời đi thần khế chi địa, Mạc Vô Kỵ liền không thể lẩn trốn. Chỉ là bọn hắn thông minh, Mạc Vô Kỵ cũng không ngu. Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc xây dựng ra tới phòng ngự trận tại trước tiên liền chặn nhằm phía hắn hơn 10 cường giả, mà giờ khắc này Mạc Vô Kỵ Côn Ngô kiếm đã đem này sóng gợn trận môn xé ra một đạo khe nứt. Tại Mạc Vô Kỵ bố trí tới phòng ngự trận văn bị đập phá, Mạc Vô Kỵ cũng vậy vừa lúc xuyên qua Côn Ngô kiếm xé mở nứt ra, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất, một người nam tử mặc nhạt áo tím bào trong mắt tràn ngập lửa nóng. Thần khế chi địa qua nhiều năm như vậy, Mạc Vô Kỵ là người thứ nhất thong dong tiến đến, lại thong dong rời đi. Nếu mà hắn có thể làm được đâu còn cần bị cái kia ngụy thánh nhân sai bảo. Vừa ra thần khế chi địa, Mạc Vô Kỵ liền lần nữa cảm nhận được cái loại này áp lực hôi bại khí tức. Lần này Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn một đường cấp bách lần trốn, mấy ngày sau hắn ngừng lại trốn vào dưới đất. Lại là bố trí ẩn nấp thần trận, lại là bố trí khốn sát thần trận, đủ bận việc vài ngày, Mạc Vô Kỵ mới tiến vào bản thân phàm nhân giới. Tại phàm nhân giới, hắn trước tiên chính là lấy ra tuế nguyệt bàn. Dựa theo Mạc Vô Kỵ ý tứ, hắn là muốn luyện hóa tuế nguyệt bàn, sau đó lại đem tuế nguyệt bàn hóa thành đồ của mình. Chỉ là một ngày, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn bỏ qua cái ý nghĩ này. Tuế Nguyệt Bàn tuyệt đối không phải là hắn bây giờ có thể đủ luyện hóa, dùng hắn bây giờ bản lĩnh, chỉ có thể sử dụng Tuế Nguyệt Bàn, mà không có khả năng luyện hóa Tuế Nguyệt Bàn. Bất quá Mạc Vô Kỵ vẫn là không có lập tức sử dụng Tuế Nguyệt Bàn, hắn chữ thần lạc thần niệm tại mặt ngoài Tuế Nguyệt Bàn không ngừng vuốt phẳng thầm. Góc truyện audio.com, thấu, hắn tin tưởng mình không cách nào luyện hóa Tuế Nguyệt Bàn, khổ tâm nhân vậy cũng không có khả năng luyện hóa Tuế Nguyệt Bàn. Hắn không quá tín nhiệm khổ tâm nhân, loại này lão gia hỏa không có có một cái là có thể người chịu thua thiệt. Đủ 3 tháng thời gian cặn kẽ kiểm tra, Mạc Vô Kỵ tại Tuế Nguyệt Bàn bên trong tổng cộng tìm được tất cả 12 chỗ lớn nhỏ ẩn nấp thần niệm ấn ký. Hắn không rõ ràng lắm bên trong Tuế Nguyệt Bàn có đúng hay không còn có thần niệm ấn ký, hắn không có tìm được, dùng năng lực của hắn, hiện tại chỉ có thể làm được những thứ này, nếu như còn có không thể tìm tới, vậy chỉ có thể tính hắn bản lĩnh không cao. Chờ tu vi cao về sau, lại tiếp tục tìm kiếm. Lại đem những thứ này thần niệm ấn ký toàn bộ chóc xuống tới phong ấn lại về sau, Mạc Vô Kỵ mới bắt đầu thực nhập thần linh mạch, sau đó chuẩn bị bế quan tu luyện. Lần đầu tiên tu luyện, Mạc Vô Kỵ liền thực vào 81 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Hắn hy vọng mình có thể một lần hành động vọt tới thần vương viên mãn, tốt nhất là vượt qua thần vương cấp độ, độ kiếp trở thành hợp thần cường giả. Khôn Huẩn nói Bỉ Ngạn Hoa lúc nào cũng cho Mạc Vô Kỵ một loại cảm giác không được tốt, một ngày thực lực không bằng hợp thần, hắn càng không an ổn. Bước vào Tuế Nguyệt Bàn, ngoại giới cái loại này áp lực cùng hôi bại khí tức liền biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa Mạc Vô Kỵ càng là cảm nhận được rõ ràng thiên địa quy tắc khí tức. Nửa điểm cũng vậy không cảm thấy ngoại giới thời gian cùng Tuế Nguyệt Bàn thời gian có sai khác, chính như Khôn Huẩn nói cho hắn biết giống nhau, Tuế Nguyệt Bàn là đỉnh cấp bảo vật thích hợp tu luyện. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc chính là Tuế Nguyệt Bàn thời gian quy tắc dường như cũng không cao. Không biết có phải hay không là hắn không biết dùng, hay là nguyên nhân khác, theo Mạc Vô Kỵ Tuế Nguyệt Bàn thời gian đối với so với tối đa bất quá là 10 so với 1. Nói cách khác tại bên trong Tuế Nguyệt Bàn tu luyện 10 năm, ngoại giới hẳn là đi qua 1 năm. Bất hủ phàm nhân quyết nghịch chuyển hẳn lên, rất nhanh thì tạo thành Đại Chu Thiên. Thần linh mạch bị Mạc Vô Kỵ thực đi xuống biến thành một vòng lại một vòng thần linh khí tức đem Mạc Vô Kỵ bao quanh bao lấy, quanh người tại Mạc Vô Kỵ tạo thành hình dạng một cái vòng xoáy. Bởi vì Mạc Vô Kỵ dùng Tuế Nguyệt Bàn, dù cho hắn không có bố trí bất luận cái gì hộ trận cùng ẩn nấp thần trận, bên ngoài người thần niệm cũng không cách nào phát hiện Mạc Vô Kỵ trạng thái tu luyện. Thần niệm có thể xuyên thấu thời gian, sợ rằng so với thánh nhân còn mạnh hơn. Trên bầu trời Niết Bàn học cung. Thương Chính Hành cùng Hành Mộc công kích rốt cục đem Bỉ Ngạn Hoa cánh hoa đánh nổ nát một mảnh, Bỉ Ngạn Hoa cánh hoa bị đập vỡ một mảnh về sau, Bỉ Ngạn Hoa bỗng nhiên đình chỉ mở rộng. Không chỉ như thế, Bỉ Ngạn Hoa còn chậm rãi co rút lại hẳn lên. Bởi vì Bỉ Ngạn Hoa co rút lại, chung quanh thiên địa quy tắc trong nháy mắt liền bắt đầu không rõ, thiên địa nguyên khí cũng gấp kịch yếu bớt. Một phần tu sĩ trong tu luyện lại cũng không cảm giác được cái loại này trong tu luyện bay nhanh tiến bộ như trước, chỉ có thể đình chỉ tu luyện. Yên Nhi cũng là trước tiên mở mắt, nàng lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong thời gian ngắn tu vi nàng đã bước vào thần quân tầng 7. Nàng phi thường rõ ràng, Bỉ Ngạn Hoa loại vật này tranh đoạt căn bản cũng không. Góc truyện audio.com, phải là nàng có thể nhúng chàm, tại không cách nào tu luyện về sau, nàng trước tiên liền khống chế phi thuyền trốn chui xa mà đi. Căn cứ nàng kinh nghiệm của dĩ vãng, nơi này sẽ trở thành chiến trường máu tanh. Rất nhiều tu sĩ nghĩ giống như Yên Nhi, rất nhanh đông đảo tu sĩ liền tạo thành hai sóng, một sóng tứ tán mà đi, một sóng nhằm phía Bỉ Ngạn Hoa. Thương Chính Hành kích động lớn tiếng kêu lên, Mọi người cố gắng thêm, rất nhanh thì có thể trói buộc lại một đóa bỉ ngạn hoa. Muốn chết, một tiếng thanh hét truyền đến, đi theo một con ngọc thủ trắng nõn như ấn từ hư không hạ xuống, Thương Chính Hành cùng Hành Mộc hai gã hợp thần hậu kỳ cường giả, lập tức liền cảm nhận được không gian chung quanh giam cầm lại. Không tốt, bọn họ xuống. Thương Chính Hành căn bản cũng không lo an nguy của mình, tế xuất pháp bảo đánh về phía bỉ ngạn hoa. Lão gia hỏa, còn không nhanh chóng cùng ta đi. Hành Mộc cũng không có động tác như Thương Chính Hành, hắn bắt lấy Thương Chính Hành chuẩn bị tự bảo, há mồm phun ra một đạo máu huyết, lập tức hai người biến thành một đạo độn quang, biến mất vô tung vô ảnh. Gần như là lành nghề Mộc lôi kéo Thương Chính Hành bỏ chạy trong nháy mắt, Thương Chính Hành pháp bảo tự bảo, thải hồng bỉ ngạn hoa vắt ngang ở trên không trung đột ngột nổ tung, biến mất vô tung vô ảnh. Một đóa hoa sen màu đỏ từ hư không hạ xuống, trên hoa sen đứng thẳng một cô gái váy xanh tuyệt sắc, vẻ mặt xương lạnh. Tại quanh người cô gái váy xanh còn có hơn 10 nữ tử đồng dạng xinh đẹp tuyệt luân. Cô gái váy xanh đứng ở trên hoa sen hừ lạnh, bỗng nhiên vừa vung tay, vô số tu sĩ vây quanh ở bên cạnh bỉ ngạn hoa tất cả đều hóa thành huyết vụ. Xa xa tu sĩ càng là điên cuồng lẩn trốn về sau, có bao xa bỏ chạy bấy xa. Cách chương.